ما عليك ابن الحاج. ما đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2008. Và hôm nay chúng ta học đến đoạn cuối của phẩm thứ 8, phẩm con đường đốn tìm. Mình đọc đoạn cuối. Sư thấy môn đồ các tông tụ tập dưới pháp tòa đều khởi ác ý vấn nạn. Sư thương xót cho họ nên bảo rằng: người học đạo cần phải dứt trừ cho sạch tất cả thiện niệm ác niệm, cho đến chẳng còn chỗ để gắn tên, rồi lại gắn tên nơi tự tánh. Tự tánh vốn bất nhị gọi là thật tánh, từ nơi thật tánh mới kiến lập tất cả giáo môn. Ở đây một cái đoạn chú thích của người dịch thế này: như vậy, pháp môn của các tông dù có khác nhưng đều cùng xuất phát từ một nguồn vốn chẳng cao thấp. Người học đạo chớ nên tranh giành hơn thua mà trái nghịch với đạo. Đó là cái phần chú thích của dịch giả. Và đọc tiếp: còn pháp đốn giáo này thì cần phải ngay đó tự ngộ tự thấy mới được. Đại chúng nghe xong thải điều đảnh lễ thờ sư làm thầy. Đó là đoạn cuối của con đường đốn tìm. Và thưa đại chúng, là cái đoạn cuối này nó cũng rất là hay và cũng rất là quan trọng. Mình chia sẻ hai điều cùng các vị ở cái đoạn cuối này. Điều thứ nhất, đó là những cái nạn vấn tranh biện phải quấy của con người. Có hai dạng con người ta khởi cái sự tranh biện phải quấy hơn thua. Sở dĩ người ta tranh hơn tranh thua nhau vì lý do gì? Thưa, lý do đầu tiên dễ cảm nhận, đó là bản ngã của con người đã sinh ra cái chuyện tranh biện phải quấy. Thưa đại chúng, cái bản ngã này nó rất là tinh tế. Có khi người ta đồng hóa cái bản ngã của người ta vào tôn giáo, vào tập thể chùa chiền, vào già lam tự viện. Mình là một cái đơn vị cá nhân, nó không có danh vị gì với núi sông cả. Thế nhưng mà mình đồng hóa mình vào một cái tập thể nào đó, tự nhiên mình thấy mình to hơn. Mình đồng hóa mình vào một cái câu lạc bộ đá gà chẳng hạn, mình cũng muốn làm hội trưởng nữa. Mình đồng hóa mình vào một cái câu lạc bộ thể thao, mình cũng dành làm hội trưởng nữa. Và Phật giáo nó cũng đi vào cái con đường này, cho nên nó sanh lắm sự tranh chấp. Ví dụ như chùa mà có tổ chức một cái hội bảo trợ hay là một cái ban trị sự gì vậy đó, thế thì cái sự phân hóa, cái sự tranh chấp nhau về vấn đề làm trưởng ban trị sự nó cũng quan trọng vô cùng. Và có nhiều tự viện người ta xây dựng ra rất là dễ, nhưng mà ổn định về nhân sự để giữ gìn cho cái sinh hoạt chùa chiền nó bền bỉ nó không phải dễ đâu, do cái tranh chấp nội bộ về vấn đề giành nhau làm ban trị sự. Đó là mình nói chuyện về cái tranh chấp mang cái đặc tính là đồng hóa bản ngã mình vào tổ chức để tranh chấp, và không có cái điều kiện đồng hóa mình vào cái tổ chức để làm cho bản ngã được lớn để tranh chấp á, thì người ta lấy cái tính cách cá nhân của bản ngã để tranh chấp. Và ai cũng muốn khoe mẽ về mình cả. Do vậy cho nên cái sự tranh chấp thị phi phải quấy hơn thua giữa các cái tông tu tập trong đạo Phật nó xảy ra từ quá khứ cho tới hiện tại chưa bao giờ dứt. Ngay trong đạo Phật cũng thế. Ví dụ như chúng ta thấy là sự tranh chấp giữa Tịnh Độ Tông và Thiền Tông nó xảy ra hầu như rất là tự nhiên thôi. Và đa phần đời sống của Phật tử mà không có tu tập giỏi thì mình dễ lạc vào những cái thị phi tranh chấp phải quấy này lắm. Đó là điều thứ nhất. Cái sự phô trương mở ngã là cái vấn đề muôn thuở của con người. Thứ hai là mình chưa thấu đạt chân lý cho nên mình tranh chấp. Thưa, trong Kinh Bát Nhã có câu chuyện rất là hay. Có một ông vua kia, một hôm ông buồn, ông mới kêu người ta dẫn đến 5 cái anh mù từ thở sơ sinh đến, kêu 5 anh là đến rờ con voi rồi tả hình dáng con voi cho ta nghe. Và câu chuyện này nó đã đi vào truyện cổ của người Việt Nam. Và một anh thì rờ trúng cái đầu con voi, cho nên nhà vua hỏi chứ anh thấy con voi nó hình dáng ra sao. Anh nói giờ tâu bệ hạ, con voi cái hình dáng nó như cái thúng ấy, nó tròn tròn. Và hỏi anh khác, anh nói cái anh chàng kia nói trật là tâu bệ hạ, chính đích thân tôi rờ tôi biết con voi nó hình dáng như cái quạt ấy. Anh nói rờ trúng cái tai con voi. Anh kia nói tầm bậy nữa, rõ ràng con voi hình nó như cái trống mà. Tức là cái anh kia rờ trúng cái bụng. Một anh thì nói mấy anh đều trật cả, tôi mới biết chính xác con voi nó như cái cột nhà. Và cuối cùng một anh nói là tâu bệ hạ, con voi nó giống như cái chổi quét nhà thế thôi. Thì anh rờ trúng cái đuôi voi. Và thưa đại chúng, là từ điều này cho chúng ta một cái suy gẫm thế này: mình chưa có thấy được chân lý một cách nguyên vẹn, chưa thấu đạt được đến nơi đến chốn con đường tu, cho nên mình mở miệng ra mình tranh biện. Và từ cái tranh biện lớn của người tranh giành cái lẽ phải về tông phái mình, cho đến tranh biện nhỏ cái hay của thầy mình cũng là một loại chưa thấu đạt lý nha. Chưa chắc gì những cái điều tôi chia sẻ cùng các vị là những điều rất ruột gan, chắc như vậy thôi à. Những cái điều tôi cảm nhận, những cái điều tôi hiểu biết, ví dụ như dạy học ở Lộc Nguyễn, tôi nói về vấn đề lịch sử, những cái nhận xét của tôi về lịch sử, thưa đâu hẳn là những điều ruột gan trong bụng tôi chia sẻ cùng với học chúng hiện tiền. Tại sao như vậy? Nếu tôi ở Việt Nam tôi dạy sử tôi nói khác, ở Mỹ tôi dạy sử tôi nói khác, tôi dạy sử cho một số Phật tử cư sĩ tôi nói khác, với một số người tu tôi nói khác. Và chắc chắn là với cộng đồng người tu mà không phải đệ tử của chùa này, chùa nọ, chùa kia, trong một cái lớp học tôi nói khác. Nhưng mà tôi ở trong một cái môi trường của một già lam tự viện do một vị thầy kia làm chủ trì, chắc chắn một điều là tôi không bao giờ chia sẻ những cái điều thương tổn đụng chạm với vị thầy. Điều này rất là rõ ràng thôi. Cho nên thưa các vị, chưa thấu đạt chân lý từ mức độ cao, mức độ thâm sâu cho tới mức độ cạn, cho nên nó sinh ra lắm điều tranh biện phải quấy thị phi. Đạt đến cội nguồn đạo lý không có điều gì để tranh biện cả. Người ta có một cái thấy rất là mênh mông, rất là trọn vẹn, rất là bao quát. Thế thì cái thấy của người ta thấy cái gì thì hả nói cũng đúng cả, mà đúng một góc của vấn đề thôi, cho nên mỉm cười. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba nó cũng tố cáo cho chúng ta biết là tranh biện là người tâm thức còn rất là phù động. Phù động là gì? Chưa lắng được đến chiều sâu, thích cãi nhau chơi cho vui. Tức thật sự người mà thâm đạt đạo lý, đi vào chiều sâu sự tu hành rồi, thưa đại chúng, là cái việc này nó trở thành phù phiếm, nó không buồn cãi làm gì. Mình gân cổ nhau, mình cãi, mình lý sự, nó không phải là điều hay lắm. Rõ ràng là đây là cái dạng thứ nhất các vị nhận diện được. Khi ta khởi tranh biện phải quấy thị phi và tranh đạt với nhau về chuyện hơn thua, thành bại hay là giỏi dở của những vị thầy, thì lạc vào tình trạng này. Giỏi dở của những vị thầy hay không hay của những tôn giáo, sâu sắc hay cạn cợt của những cái tông mà chúng ta đang tu, thì ta lạc vào tối thiểu thì cũng một trong ba trường hợp như vậy. Đó là dạng thứ nhất. Cái dạng thứ hai cũng tranh biện, nhưng mà nó thuộc về dạng khác. Thứ nhất là gì? Ham hiểu biết. Thực ra nếu mình học á, mà mình học cách thụ động á, có khi cái sự hiểu biết mình nó không có đủ sâu. Và bây giờ người ta có một cái môn học gọi là thảo luận đó. Trong những cái lớp học lớn, dường như trong lớp đại học, họ hay phân bố những cái sinh hoạt như thế này. Họ chia ra từng nhóm một, họ đưa ra một cái chủ đề, và sinh viên thảo luận vấn đề đó xong rồi họ bàn cãi, họ biểu đạt ý kiến, và sau đó thì cái vị giáo sư hướng dẫn đúc kết lại, cũng có thêm. Và làm như thế thì mình học được lẫn nhau rất là nhiều điều. Cho nên có những trường hợp ham hiểu biết, ham học hỏi, muốn mở rộng cái kiến văn tri thức của mình, cho nên người ta tranh luận phải quấy. Thứ hai là chiết phục ngoại đạo. Ví dụ như có những cái vấn đề nó đưa dẫn tri thức người ta hiểu rất là sai lầm và lệch lạc về giáo điển, về tư duy, về chân lý, hay là cái sự hiểu lầm về giáo lý đạo Phật. Cái điều đó nó gây tác hại cho người đương thời, nó làm cho phân hóa tâm thức và phá hủy niềm tin chánh pháp của một số Phật tử tín đồ. Cho nên những vị thầy đó có gan đứng ra làm những cái cuộc tranh biện để chiết phục ngoại đạo, đem chân lý thắp sáng lại. Thì đây là cái trường hợp ở dạng thứ hai. Tất nhiên cái phó sản của nó, tức là cái tác dụng phụ của nó là thế này. Cái con đường tranh biện nó không phải là cái con đường tốt lắm để mình chinh phục tâm thức con người, làm người ta hướng tâm về sự tu tập, người ta phục mình ở lúc đó. Nhưng mà bên trong cái sự ấm ức của tâm thức con người vẫn còn, cho nên chưa hẳn là mình thu phục được nhân tâm. Con đường tranh biện đành rằng nó biểu lộ được cái lẽ phải, nhưng mà bên trong nó ít nhiều nó cũng có cái sự háo thắng của một tâm thức phù động, một cái bản ngã nó thầm lặng chen vô. Cho nên cái trường hợp mà cần thiết lắm người ta mới sử dụng cái khả năng chinh phục bằng cái con đường biện luận, lý luận, để bẻ gãy lý luận của đối phương. Cái điều thứ ba nữa, nó ở dạng thứ hai nữa, là vì lòng thương, vì lòng từ nên khởi vấn. Ví dụ như mình học trong văn học kinh, mình thấy có những điều mà Ngài Văn Thù Xí Lợi hoặc các vị Bồ Tát như Quan Thế Âm hay là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đứng lên Ngài hỏi Đức Thế Tôn, đây là trường hợp gì? Thưa, đó là trường hợp vì lòng thương chúng sinh đời hậu lai, cho nên Ngài khởi vấn để Đức Thế Tôn có điều kiện mở ra nhiều cánh cửa phương tiện cho chúng ta có cái cơ hội để thâm nhập vào. Đó là cái dạng thứ hai, khởi tranh biện hay là khởi nạn vấn, mà nạn vấn ngay với Đức Phật. Và cũng có một trường hợp thứ tư nữa, đó là chúng ta thiết tha tu học thật sự. Mình muốn hỏi cho nó cạn nguồn để biết rõ con đường đi, để thâm đạt được lý, cho nên mình khởi vấn. Đó là cái dạng thứ hai, từ cái tâm thức rất là tích cực. Còn dạng thứ nhất, từ cái tâm thức tiêu cực hình thành. Đó là chúng ta chia sẻ về những nặng vấn tranh biện phải quấy ở trong đạo. Thưa, đó là mình chia sẻ phần thứ nhất của đoạn cuối. Phần thứ hai mình chia sẻ cùng các vị về cái nội dung của đoạn này mà Lục Tổ dạy chúng ta. Trong đây Tổ có nói một câu này: người học đạo cần phải dứt trừ cho sạch tất cả thiện niệm ác niệm, cho đến chẳng còn chỗ để gắn tên, rồi lại gắn tên nơi tự tánh. Đây là đoạn thứ hai. Tức là người học đạo phải một lần quét sạch hết tất cả những thiện niệm ác niệm.
Thì cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau là quét sạch thiện ác niệm.
Cái điều này nó gây ít nhiều ngạc nhiên cho chúng ta. Cái ngạc nhiên đầu á, ác niệm dĩ nhiên là cái tác hại nó rất là lớn, ta cần phải quét rồi. Không có một cái việc sai lầm nào, việc ác nào không khởi lên, không được biểu đạt ra hành động bằng cái sự suy nghĩ trong tâm trước. Anh hận thù người ta trước, anh ghét người ta trước, dù là cái ghét đó nó không hiện thành chữ nghĩa trong đây, thì bên trong tâm thức anh nó đã có cái hạt mầm của sự ghét. Cho nên một sớm nào đó cái điều đó nó mới thể hiện ra lời, nó thể hiện ra cái nhìn, nó thể hiện ra cái cử động của anh. Và tất nhiên ác niệm nó mang đến cái điều rất là tiêu cực của đời sống chúng ta. Nó làm cho tự thân mình, làm cho tự thân của đời sống các vị nó bị nhiễm độc. Nhiễm độc tâm thức, nhiễm độc thân này. Nó làm thọ mạng mình có thể giảm đi do những cái ác quá nặng. Và tâm thức của người ta chứa đầy cái hờn giận bất an, chứa đầy những cái u tối của đời sống. Thế thì nó lan tỏa ra không gian, nó làm cả một vùng không gian của nhà mình bị đen đi. Nó thấm vào tâm thức của con em mình, nó đầu độc luôn tâm thức con em mình. Dĩ nhiên ác niệm là một loại tiêu cực, cần phải loại trừ. Thế nhưng cái điều chúng ta bàn ở đây sâu hơn, đó là tại sao loại trừ cả thiện niệm cũng quét luôn là tại sao? Mình chia sẻ những cái điều này nó sâu thì nó đụng chạm nhiều vấn đề. Ví dụ như mình niệm Phật là thiện niệm đó, mình khởi lòng yêu thương rất là lành, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với người là một loại thiện niệm. Phát khởi tâm lành để tu học Phật pháp là một loại thiện niệm. Thế nhưng mà ở cái đoạn cuối của phẩm thứ 8 này, cái con đường đốn tiệm này, thì tổ gọi chúng ta là quét sạch một lần tất cả những thiện niệm ác niệm. Thế thì tại sao? Thưa đại chúng, là ai cũng biết thiện niệm thì sinh được quả báo lành. Ngay trong đời này, một cái tâm thức nó đầy yêu thương hiền thiện, tất yếu một điều là người đó có một đời sống hạnh phúc an lạc. Và một điều không thể tránh được, đó là trong nhiều kiếp trong lai sinh, họ sinh vào những cảnh giới rất là lành, theo cái thiện niệm của họ mà đời sống y báo của họ, chánh báo của họ nó được lên cao. Mình ra đi khỏi hành tinh này, bỏ hình hài vô thường này bằng một cái tâm thức cực kỳ phẫn hận, sầu khổ, bất an, thế thì chắc chắn một điều là cái năng lượng nó không đủ lành để cho chúng ta có thể thọ sanh vào những cái nơi nó có điều kiện tốt lành. Và bằng cái ác niệm nó tập trung rất là nặng trong tâm thức, ta thọ sanh lại kiếp tương lai, ta thọ một cái hình hài không có dễ coi chút nào cả. Ngay bây giờ mà các vị giận, các vị ghét, các vị bực, các vị sầu khổ bất an, nó đã hiện lên mặt mày các vị, đời sống các vị một cái sự khó khăn, người ta rất là sợ, không dám gần. Huống nữa là mình rời hình hài này trong cái điều kiện tâm thức như thế, chắc chắn một điều là mình trở lại thọ nhận một cái hình hài không thể làm người mẫu thời trang được rồi, chắc là vậy. Do vậy cho nên thưa đại chúng, thiện niệm nó chiêu quả hạnh phúc an bình, cái đời sống tiện ích về nhiều lĩnh vực vật chất có mặt ngay hiện đời và trong nhiều đời. Thế nhưng mà ở đây quét sạch thiện niệm ác niệm do vì cái con đường của tổ khơi sáng cho chúng ta, không phải là con đường sinh lại cõi nhân gian để hưởng phước lộc, để làm ông hoàng bà chúa, hay là sinh lên cõi trời để làm một vị thiên đế sống nhiều nghìn năm có phước, tưởng y y chí tưởng thực thực lai gì cả. Không phải như vậy. Tại vì dù anh sống ở nhân gian hay sống ở cõi trời, tuổi thọ nó cũng ngần ấy, hết phước rồi cũng rơi lại trong nhân gian. Cho nên con đường của tổ vạch ra là đi thẳng vào niết bàn, trực tiếp chứng nghiệm tâm Phật bất sinh, chứ không có cái chuyện là sinh đi trở lại cõi nhân gian. Dù chúng ta giàu mấy, sang quý mấy, danh vọng lên đến đỉnh cao của xã hội này, nhưng mà cuối cùng cuộc đời chúng ta cũng trả lời thài cho các bụi. Sang quý mấy trong nhân gian này, chúng ta cũng chung chịu những niềm đau nỗi khổ như con người, cũng có những cái bất hạnh đến với ta. Lòng chúng ta cũng có những lúc rối bời, cũng có những lúc sầu đuổi, cũng có những lúc đau khổ vì chia tay với người thân, hoặc mình chia tay với người thân, hoặc người thân chia tay mình. Thế cho nên con đường của tổ là siêu việt thiện ác là như vậy. Và thưa các vị, nếu thiện niệm nó được làm bằng những ý niệm lành khởi lên trong tâm thức, thì ý niệm là cái loại sinh diệt trong cái vùng trời tâm bất động, chứ nó không phải là cái vô sinh bất diệt. Cái gì mà mình nhìn thấy nó, cái gì mình sinh nó được nó, mình khởi nó được trong tâm mình, cái đó đi theo cái chu kỳ của sự sinh diệt thôi à. Mình khởi ác niệm cũng từ tâm khởi, mình khởi thiện niệm cũng từ tâm khởi, và tất cả những cái ấy đều đi vào cái con đường sinh diệt. Và ác niệm ta nhìn được nó, ta thấy nó, vui buồn ta thấy nó đến đi, những cái nghĩ suy về cái ác ta cũng thấy nó đến đi. Thế thì những cái niềm vui ta cũng nhận biết được nó đến đi trong tâm thức ta. Rồi cái khởi tiếng nói thì thầm yêu thương, từ ái, vân vân, nó cũng là một loại sinh diệt của tâm thức ta nhận ra được nó. Cho nên nó đều bị cái quy luật của sinh diệt đến đi. Và mình chấp mình là những cái thiện thì mình cũng đọa lạc, chấp mình vào cái ác thì mình nổi chìm. Chỉ có lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết thiện ác, an trú ngay nơi cái tâm bất động, vô sinh, tỉnh tại hiện tiền, thì cắt đứt được cái con đường của lạc xuống cõi ác, sinh lên cõi lành, và cắt đứt được luôn cả con đường dài của sinh tử nổi chìm bao nhiêu triệu kiếp. Chỉ làm mỗi một việc là an trú ngay nơi sự nhận biết của tâm Phật bất động, thì liền tức khắc mình cắt được thiện niệm và ác niệm. Và cái con đường an trú ngay nơi tâm Phật bất động tỉnh sáng, nó có xa lắm không? Đủ để cho chúng ta phải mua vé phi cơ mới đến không? Thưa không, nó ở ngay đây. Một là mình đồng hóa mình vào những cái suy nghĩ thầm thì để cái ác và cái thiện nó chan, nó sinh diệt. Hai là mình thấy những cái ấy nó đang diễn hành trước mắt mình. Mình là cái thấy, mà mình không phải là những niệm thiện, niệm ác. Các vị chỉ cần nhích một tí xíu thôi, thế thì các vị là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Các vị là tâm Phật bất động. Các vị an trú trong thể Như Lai. Các vị là vị Phật. Còn các vị nhích ra ngoài một chút thì các vị có thể là ông trời, các vị có thể là người, các vị có thể là loài quỷ đói, có thể là loài bò dưới đất. Tùy theo cái khởi niệm ác và thiện mà ta sinh vào những cảnh giới theo với niệm khởi của chúng ta. Và ngay nơi đây, thưa đại chúng, là một ngày ta đã du hành qua rất nhiều cõi, chứ không phải là một cõi. Khởi thiện thì tâm ta du hành đến cảnh giới của trời. Khởi cái lòng từ ái đầy tình người thì ta du hành đến cõi nhân gian. Khởi cái tâm ham muốn bốc cháy, không bao giờ dừng được cái lòng ham muốn, thì mình đang lạc vào loài đói khát, ăn không được. Rồi khởi cái tâm cực kỳ độc hại thì mình rớt xuống những cảnh giới thấp hơn. Có một hôm tôi đứng ở trước tủ sách của Lộc Quyển. Thưa đại chúng là tôi không có đọc được tiếng Anh, mà tôi lại thích dở những cái quyển sách thiền bằng tiếng Anh. và lâu lâu đọc được vài ba chữ, chữ nào rất là quen thì đọc được. Và lật lật những cái trang sách mà có hình tôi thấy rất là hay, và không cần đọc chữ tôi cũng biết người ta muốn nói cái gì. Ta vẽ hình một cái người đàn bà, tóc của cô như lửa bốc cháy, hai tay đang cầm cái đèn cầy vậy. Và nhờ quý thầy chú thích giùm. Quý thầy nói thôi thầy cứ đọc thầy hiểu đi, chứ bắt gì bắt tôi con chú thích. Thế thì tôi không cần đọc nữa, tôi chú thích là chỉ cần đưa cái đèn cầy lên đầu là nó cháy ngay, khỏi cần quẹt. Lửa nó đang bóng qua đây. Và thưa các vị, mình mà có một chút quán chiếu, có một chút thiền tập thì các vị thấy đôi khi đầu mình đang bốc lửa, không phải tóc nữa mà lửa thôi, mà nó đang xẹt ra. Thế nào là lửa nó đang xẹt ra? Cái giận của các vị nó làm cho đầu bốc cháy, cái sự suy nghĩ căng thần kinh rất là băn khoăn của các vị nó cũng làm lửa nơi đây. Thưa, rõ ràng là cái điều này họ cụ thể quá những cái dạng bất an, lo lắng, bồn chồn, ham muốn của chúng ta, nó được bốc thành lửa trong đầu này. Và tu có nghĩa là mình làm cho cái đầu mình nó mát, chứ chẳng có gì lạ. Bây giờ mình thử làm cho cái đầu mình nó thiệt mát, mình tắt cái máy thầm gì đây, có nghĩa là tu thôi. Thưa, thiền tập nó không có gì lạ lùng cả, các vị chỉ làm cho tâm các vị mát, đầu các vị mát thôi à. Và nhớ là mỗi lần mà cái đầu mình nó lo lắng bất an thì kêu con đó, con à, con đem dùm cái đèn lại đây cho bố, đem dùm cái đèn lên đây cho má. Má không cần quẹt đâu, má đưa lên đây là nó cháy thôi. Và thưa đại chúng, đó là mình chia sẻ cùng các vị là cái nguyên nhân vì sao mình quét sạch một lần hết cả thiện niệm và ác niệm để siêu việt thiệt ác, chứng nghiệm niết bàn ngay tự tâm. Cái điều thứ hai chúng ta cần giải thích nữa là từ tự tánh đến thật tánh. Nay tổ nói này, cho đến chẳng còn chỗ để gắn tên, rồi lại gắn nơi tự tánh. Tự tánh vốn bất nhị gọi là thật tánh, từ nên thật tánh kiến lập tất cả giáo môn. Mình quét một lần sạch hết những thiện và ác niệm, rỗng lặng, mênh mông, tịch nhiên, sáng ngời. Và đôi khi các vị nghe mình dùng từ một loạt dài, các vị đừng có bị mình xí gạt nha. Khi các vị an trú được ngay cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền thì tự nó có những cái mà mình vừa nói thôi. Mình để cho tâm thức mình nó thầm thì nó bốc lửa. Thế thì lúc đó là lo lắng nè, bất an nè, sầu khổ nè, mọi cái nó đang đầy trong tâm thức các vị. Các vị chỉ cần lui về, các vị an trú ngay nơi cái nhận biết tất cả những cái kia. Tất cả cái kia là cái đối tượng bị thấy, mà ta là cái thấy, chứ ta không phải là tất cả những cái vui buồn hờn giận lo lắng ưu tư đang sinh sinh diệt diệt trong vùng trời tâm ta. Thế thì các vị là cái nhận biết, và cái nhận biết này nó tịch nhiên, bất động, vô ngôn, lặng lẽ, và nó có mặt ngay bây giờ, ngay hiện tiền. Mình chỉ cần lui lại, chỉ cần nhìn lại, chỉ cần nhận nhớ lại thì tức khắc mình sống được, chứ chẳng có xa xác gì cả. Và nhớ lại có nghĩa là anh đang an trú ngay nơi cái tự tánh Phật bất động của chính anh liền, chứ không cần tìm đâu ra cả. Thì lúc bấy giờ không có tên để gọi. Khi ta gọi được tên thì nó lặn vào cái gì rồi? Lặn vào ý thức thầm thì rồi. Nói một chữ là lặn vào ý thức rồi. Còn lúc an trú ngay nơi sự nhận biết thì không cần gọi tên. Nếu các vị đang an trú ngay nơi cái sự nhận biết tịch nhiên rỗng lặng, mà các vị tự hỏi là cái gì là tâm Phật của tôi, thì lúc bây giờ các vị đã lạc mất cái tâm Phật rồi. Tức là ngay nơi đó cái suy nghĩ thầm thì nó đã khởi lên trong tâm của các vị, là tức khắc là mình lạc vào cái trạng thái của tiếng nói, chứ không phải là an trú ngay nơi cái trạng thái tĩnh lặng của tự tâm. Cho nên khi mình quay về an trú ngay nên sự nhận biết, lúc ấy nó rỗng lặng và vô ngôn, không có tên. Tổ dạy là chẳng còn chỗ để gắn tên, rồi lại gắn tên nơi tự tánh. Nhưng mà nếu chúng ta không đặt một cái tên gì không có một cái quy ước chung để gọi á, thì chúng ta lại không biết phải giải thích thế nào về cái trạng thái lui về để an trú được ngay nơi tự tâm. Cho nên tạm gọi nó là tự tánh. Nhưng mà cái từ chúng ta từng dùng để học Pháp Bảo Đàn từ đầu khóa cho tới hôm nay, thường thường ta dùng cái chữ gì? Chữ biết. Cái nhận biết của anh, cái nhận biết mà khởi ngôn ngữ thầm thì nhận biết thuộc về sinh diệt của ý thức, có chữ nghĩa. Còn cái nhận biết trực tiếp hiện tiền sáng ngời mà không có chữ nghĩa ngôn ngữ gì thì cái nhận biết đó là tự tánh của anh. Và ở đây thì tổ dẫn giải là tự tánh nè, rồi cái gì nữa, rồi thật tánh nè. Nó từ vô danh, tạm có phương tiện ra là tự tánh. Rồi cái phương tiện tự tánh này chưa đủ, tức là cái tánh thật của anh nó chưa đủ, cho nên gọi thêm một cái từ nữa là thật tánh. Và trong cái cửa tổ, tức là trong cái dòng chảy của nhà thiền, người ta dừng lại ở chỗ từ thật tánh này chưa? Chưa. Họ diễn dịch ra ngàn vạn cái ngôn ngữ khác nhau nữa. Họ diễn dịch ra là Phật tánh. Rồi tới thời Ngài Lâm Tế thì Ngài gọi một cái từ nó hình tượng hơn nữa là vô vị chân nhân. Và cái thời của Ngài Huệ Năng thì Ngài gọi là bản gì? Bản La Diện Mục. Và thưa đại chúng, cái dòng chảy của Thiền Tông có mặt từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân qua Trung Quốc. Nó trải dài qua thời Đường, Ngũ Đại, Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho tới cận đại. Cái diễn trình này nó không dừng ở cái chữ vô vị chân nhân hay bản la diện mục, mà nó đi rất là dài, rất là xa. Có khi người ta gọi nó là Kim Cang Bảo Kiếm, có khi người ta gọi nó là Bát Nhã Trí, có khi người ta gọi nó là Như Lai Tạng, có khi người ta gọi nó là vân vân. Có khi họ dùng cái từ rất là thô tục, hoặc là gọi là cái đầu của mèo chết nữa. Ví dụ như có một lần, không biết thiền sư nào hỏi chứ cái gì mà vô giá trong nhân gian này. Học trò nói dạ con đâu biết cái gì là vô giá. Ông nói cái đầu của mèo chết nó vô giá đó, tại vì không ai trả giá nó, không ai cần nó, cho nên nó trở thành vô giá. Và thưa các vị, mình dẫn một chút về những cái ngôn ngữ đi ngang qua để quy chiếu trở lại một điều rất là quan trọng, là người xưa họ dựng lập ra ngàn vạn cửa phương tiện, tùy thời, tùy lúc, tùy tâm thức của con người. Có khi họ dựng, có khi họ lập. Thế nhưng cái điều quan trọng không có nghĩa là mình chạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa của người xưa để nhớ làm gì. Cái chuyện này nó không cần thiết lắm. Cái chuyện cần thiết là mình quay trở về nguồn cội của vấn đề để nhận ra cái gì là thật tánh của mình ở ngay nơi hình hài ngũ uẩn này. Mình học Phật không có nghĩa là mình làm cho cái kho tàng tri thức của mình nó đầy thêm, cũng không có nghĩa là mình chạy ra bên ngoài để làm cho đạo Phật có thế lực, không có nghĩa là vũ đuôi theo cái ông thầy nọ thầy kia gì cả, không phải như thế. Mà học Phật pháp có nghĩa là quay về ngay nơi thân tâm của chính anh, nhận cho ra cái gì là thật nhất ở trong hình hài năm quẩn giả quyển này. Nhận ra được nó là mở được cánh cửa của con đường đốn ngộ. Nhận ra được cái tâm Phật bất động nó có mặt ngay nơi đây, và sống với nó thì gọi là người thông minh biết học Phật. Bằng không thì ta cứ chạy theo cái con đường của người xưa khai triển, vô danh, tự tánh, thật tánh, Phật tánh, vô vị chân nhân một tràng dài, và cuối cùng không biết mình đi về đâu. Không biết cái gì là vô vị chân nhân của ta, cái gì là cái thật nhất của ta. Cho nên thông minh thì mình quay về, mình nhận ra ngay nơi hình hài nắm vững này có cái chân thật hiện tiền. Và nhận ra được đó mới là bước đầu mở cánh cửa thôi. Cái điều còn lại đó là các vị phải làm thế nào sống miên mật liên tục, từng phút từng giây từng sát na, không được rời cái vị Phật thật của chính các vị, để chấm dứt cái con đường lang thang trong ba cõi. Thế thôi, đó là xong cái con đường học Phật. Ngài Bách Trượng Hoài Hải, Ngài có nói một câu. Ngài nói đối với cái người hiểu đạo rồi, nói đến cái chuyện tu hay không tu là chuyện hai đầu.
Tại vì liễu đạt được đạo rồi thì thưa đại chúng là họ tự có cái kế sống của họ, họ tự có cái cách để họ tu. Chúng ta mỗi người đều khác nhau ở trình độ tâm thức, nghiệp thức chúng ta rất là khác nhau. Chúng ta sinh ra từ những môi trường khác nhau, ta được nuôi dạy trong những hoàn cảnh khác nhau, tính cách của ta khác nhau. Thế cho nên không có người nào giống người nào cả. Cái quá khứ của tôi nó dày hay mỏng tôi nào hề biết, quá khứ của các vị cũng thế. Và mỗi một người, người thì sân si, người thì không sân si, người thì lòng mềm, người thì lòng cứng. Rõ ràng là chúng ta không ai giống ai. Cho nên cái điều quan trọng nhất của người xưa là mở cánh cửa vô sinh để cho các vị khéo nhận ra được cái vị Phật đang ngự trong cái tòa năm quẩn của các vị. Rồi từ đó các vị tự thiết định con đường tu của chính mình. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải mở được cánh cửa của đốn giáo, thể nhận được tự tâm, và sau đó thì tự mình là thầy của chính mình. Cái điều này không phải tổ nói. Người xưa thưa các vị, Đức Thế Tôn cũng nói là hãy quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân, hãy quay về chính anh. Và cái điều này nó tạo cho sắc thái rất là đặc thù của đạo Phật. Đó là đạo Phật là một đạo đặc biệt. Đặc biệt là rất nhân bản ở chỗ là coi mọi người đều là vị Phật. Anh tu để thành Phật chứ không phải nghĩa anh tu để làm người dân của Phật. Anh là chủ của đời sống anh, anh là thượng đế của anh chứ không có thượng đế nào sinh ra anh cả. Anh làm chủ nghiệp lực của anh, cuộc đời anh muốn đi lên hay đi xuống do chính tự tay anh làm nên thôi. Cái điều đặc thù của đạo Phật là chỗ ấy rất là đặc biệt. Tất nhiên thưa các vị là có một điều mình giải thích thêm nữa. Bằng không thì dừng chỗ này chúng ta có khi dễ lầm lẫn. Từ cái vô danh đi đến một càng dài như thế. Nhưng mà cái điều cuối cùng mình nhắc ở đây là cái cánh cửa của tổ khai triển. Dù nó có nhiều tên, dù có thi thiết bao nhiêu ngàn phương tiện, dù có gắn cho cái tự tâm Phật của các vị nó có ngàn vạn tên, nhưng mà cái điều cần hiểu và rất là quan trọng đó là tự nó vốn là vô ngã. Bằng không thì mình đi tu từ cái ngã nhỏ, mình bỏ nhà mình đi vô chùa mình có được cái ngã lớn. Rồi từ cái con đường của giáo lý đạo Phật, mình xả bỏ cái ngã phàm phu, cái mình lại có được cái ngã đó là cái ông Phật nơi chính đây. Thì nó cũng là một loại nhập nhằn không khác gì ngoại đạo nhất thần giáo. Cho nên xin các vị lưu ý là người xưa dựng lập vô vàn các phương tiện, nhưng mà đều có một cái nét rất là chung, đó là vô ngã. Cái điều này ta thể nghiệm được. Thế nào là thể nghiệm được? Thưa các vị, cái ngã đặt ra khi có tiếng nói thì thầm này. Không có cái tiếng nói thì thầm của ý thức các vị thì không hề có bản ngã chen vô. Cái tiếng nói thì thầm nó sinh khởi trước, nó ở cái dạng sóng có ngọn cao lên, ta dễ nhận. Nhưng mà cũng có một cái dạng là cái tiếng nói thì thầm này, thưa các vị, nó rất là mịn, ta không có nhận ra, nhưng nó đều có chung một cái nền tảng, đó là nó làm thành cái bản ngã của con người. Do vậy cái điều rất quan trọng ta hãy nhớ là cái chủ trương của Phật giáo từ quá khứ cho tới hiện tại vẫn là vô ngã, là trái tim của giáo lý đạo Phật. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị về nội dung của đoạn cuối của phẩm thứ 8 này. Và chúng ta làm một cái tổng kết nhỏ về cái chương con đường đốn tiền. Điều thứ nhất mình bàn đó là cái sự hỗ tương của hai ngã đường đốn tiệm. Thưa, cái điều này mình chia sẻ rất là nhiều lần về cái khả năng đốn ngộ rồi tiệm tu.
hoặc tiện tu rồi đốn ngộ. Hai cái này đó yểm trợ hỗ tương nhau. Và người xưa cũng không vượt ngoài cái con đường này. Ví dụ như mình có thể nhìn lại ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài đốn ngộ khi nghe ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nhưng mà ngài tiệm tu bao lâu? Thưa, 15 năm ẩn cư trong nhóm thợ săn. Mãi cho tới lúc mà ngài thấy cơ duyên đã đến, cơ duyên giáo hóa đã đến, cho nên ngài mới xuất hiện và hình thành cái công án là Thông Động hay Hướng Động ở tại chùa Pháp Tánh đó. Thế thì đành rằng đốn ngộ, nhưng mà phải 15 năm tiệm tu, không có chạy thoát được con đường này. Đệ tử của ngài Huệ Năng là ngài Hòa Nhượng, mình liệt kê ra đây để các vị thấy. Hòa Nhượng mất bao nhiêu năm? Thưa, 8 năm. Lần đầu tiên Hòa Nhượng nó tham vấn với tổ. Tổ hỏi từ đâu tới. Ông nói dạ tôi từ Lộc Nguyễn tới. Ví dụ vậy đi, quên mất cái chỗ ở ông rồi. Và cái câu hỏi thứ hai nó quan trọng, hỏi chứ vật gì đến. Hòa Nhượng sững người, đáp không trôi câu hỏi ấy. 8 năm sau, một hôm mới lên đảnh lễ tổ, nói dạ bạch ngài, con trả lời được cái câu hỏi của ngài hỏi rồi. Thế thì ông trả lời đi, vật gì đến? Hòa Nhượng mới nói dạ, nói một vật thì không có trúng, nói một vật không có đúng. Tổ nói thêm một câu, thế có tu chứng không? Hòa Nhượng nói, tu chứng thì không thể không, mà nhiễm mô thì không thể được. Có nghĩa là gì? Con phải sống rất là miệt mài từ lúc con vào cửa tổ đến nay, để gột rửa, để chăn dắt con trâu của chính con. Nhưng mà tới chừng thành đạt được, chứng nghiệm được tự tâm Phật của con, thì con thấy không có cái gì thêm cả, vẫn y nguyên trời xanh như cũ. Lô sơn yên tỏ chiếc giang triều, vĩ đáo sinh bình thận bất tiêu, báo đáp hoàng lại vô biệt sự. Lô sơn yên tỏ chiếc giang triều, mù tỏ nông lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó luôn mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ. Mù tỏ nông lô sống chiếc giang. Đành rằng cái bài thơ Tô Đông Hoa, không biết ông có ngộ đạo hay không thì chúng ta không biết, nhưng mà cái bài thơ ấy nó nói rất giống với tâm trạng của những người thành đạt được cái con đường tự tâm Phật. Tới đó rồi nhận thấy, ồ, quá đâu có gì lạ đâu. Nói sâu gọt miếng, thưa các vị tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà các vị thử tu rồi đến cái lúc những cái phiền não sao động bất an của các vị lắng sạch, thì các vị thấy đâu có thêm gì đâu. Chẳng qua đó là cái nhận biết hiện tiền ta đã từng sống. Lúc chưa học đạo, lúc chưa tu, thì có lúc mình vẫn sống được với cái nhận biết hiện tiền. Cái lúc mà cái đầu của các vị nó không bốc lửa, không thể dùng để mồi đèn cầy được, thế thì lúc đó các vị đi đứng nói cười tỉnh tại trong nhân gian này có thiếu lúc nào đâu. Ho hen khạc nhổ, đứng đi nói năng, mọi cái hành xử các vị đều biểu hiện tâm Phật sáng ngời các vị đang sử dụng. Nó vốn là vô ngã. Lúc các vị không buồn, không giận, không ghét, không thương, không lo âu, không sầu muộn, cũng không chìm vào cái giấc ngủ mơ mơ màng màng, mình đang nhận biết rõ ràng tỉnh tại hiện tiền đây. Lúc đó là tâm Phật đang tỏa chiếu. Mình đi vào bằng cửa mắt, thưa, rất là dễ. Các vị nhìn một vòng những cái gì có mặt trong chùa này, có cái gì các vị tiếp xúc mà các vị không biết không? Thưa không. Nhìn là nhận biết ngay. Mà khi ta nhận biết, ta gọi tiếng thầm thì ta để cho cái đầu này nó bốc lửa, lúc bấy giờ ta mới lạc vào cái trạng thái của vọng thức mê mờ. Còn nhìn nhận biết rỗng lặng hiện tiền, tâm rực sáng, thế thì ta đang an trú trong tâm Phật bất động. Và tưởng là mình tu bao nhiêu năm mình thành đạt được cái gì? Thưa, cuối cùng chẳng có thành đạt cái gì cả. Cuối cùng chỉ một việc là an trú ngay nơi sự nhận biết. Và cái đó thì các vị đã sử dụng bây giờ rồi. Phật đang có trong các vị, và các vị đang là Phật từng chút từng chút. Quên thì mình đi lạc vào nhiều cảnh giới, chợt nhớ thì mình là Phật ngay nơi đây, chẳng có chi lạ.
Đốn ngộ có nghĩa là gì? Nhận ra và có niềm tin vững chắc cái sự nhận biết sáng ngời hiện tại ta đang sử dụng đây chính là tâm Phật bất động của ta, gọi là đốn ngộ. Tiệm tu nghĩa là gì? Do vì tâm thức mình có thói quen là cứ rong ruổi đó đây, cứ nghĩ suy, cứ vui cứ buồn, và mỗi lần nghĩ suy vui buồn thì mình luyện cuộc đời mình vào nghĩ suy vui buồn để mình thấy mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái bất an. Cho nên con đường tiệm tu 10 năm, 20 năm, 30 năm chẳng có chi lạ cả. Chỉ mỗi một việc là lôi cái sự ra đi của anh nó về lại ngay nơi cái chỗ nhận biết này thôi, ngay nơi cái tâm Phật bất động để sống cho được với cái sự nhận biết tỉnh tại hằng hữu hiện tiền thôi, gọi là tiệm tu. Và tùy theo cái niềm đam mê của từng người, tùy theo cái căn tánh của từng người, có người mất 10 năm, có người mất 30 năm, có người mất bao nhiêu lâu? Cả một đời không sống được. Và nếu một đời không sống được thì mình hứa hẹn bao nhiêu đời nữa? Không biết đời nào nữa. Phật pháp không dễ gặp. Thưa đại chúng, mình đừng để cho mất một đời rồi mình mới kiếm lại. Có khi lạc lõng luôn không gặp được. Và nói như thế để các vị biết rằng cái con đường đốn tiệm này nó yểm trợ làm thành cho nhau. Không hề có một người nào đốn ngộ mà không tiệm tu. Và không có một người nào bằng tất cả cái nỗi niềm đam mê tu học mà không đốn ngộ cả. Có điều có chịu tu hay không mà thôi. Có thiết tha tu hay không mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về hai lĩnh vực đốn ngộ tiệm tu hỗ tương nhau. Điều thứ hai thưa đại chúng là các vị thử nhìn lại mình coi mình thiếu cái gì và mình có cái gì so với người xưa, để mình đừng có mặc cảm. Thử nhìn lại mình. Mình có một cái thói quen rất là mặc cảm, mình nghĩ mình không phải như mấy ông tổ, nghiệp chướng mình nhiều quá, không tu được. Có vậy không? Ai cũng nói thế. Thưa đại chúng là có khi không phải vậy. Ta có vô vàn cái điều kiện thuận lợi để tu, chứ mình đừng nghĩ là mình thua mấy ông tổ. Cái này mình nói rất là thật chứ không phải khích lệ gì nhau đâu nghe. Nói rất là thật. Cái điều kiện đầu tiên ta có đó, thưa đại chúng, là ta đã ít nhiều gì nhận ra được chánh pháp để tu. Có những bậc thầy chúng ta ngày xưa không có điều kiện giống như chúng ta để tu học chánh pháp, lội suối trèo đèo qua năm non qua bảy núi. Thế nhưng mà đâu phải tới những cái trung tâm lớn, những cái đạo tràng lớn rồi vô đó ông thầy ông chăm sóc từng người, ông dạy cho đàng hoàng để tu đâu. Ông luyện vô đời sống đại chúng đó rồi tự vươn lên thôi. Có những đạo tràng 1.000 chư tăng, có một đạo tràng nhiều hơn. Thế nhưng mà các vị đọc thiền sử các vị thấy, đâu phải là trong hội chúng 1.000 người mà 1.000 ông thiền sư đâu. Cho nên từ cái điều đó mình suy nghĩ để biết là ta có nhiều cái điều kiện tốt lành hơn người xưa. Cái điều kiện tốt lành mà tôi nghĩ cần liệt ra đây để các vị thấy là mình vô vàn tốt đó là gì? Thưa người xưa họ nghe qua họ nắm bắt được bao nhiêu được? Không được thôi à. Thì bây giờ các vị nghe đây, các vị chán, các vị về nhà, các vị cũng gặp thầy Phước Tịnh ở nhà, ông nói cả ngày. Rồi các vị lên trên mạng, các vị mở thì trên đất trời mênh mông này, thưa, không phải một mình thầy Phước Tịnh, có ngàn vạn vị thầy nói cho các vị nghe. Và thưa, mình dở ra sách vở rất là nhiều. Đó là cái điểm rất là thuận lợi trên con đường tu tập của chúng ta. Cái điểm thuận lợi thứ hai thưa đại chúng là
người xưa cái điều kiện vật chất của họ, cái sự nghèo đói của già lam tự viện là cái việc trường kỳ, chưa có một ngôi chùa nào giàu có cả. Đời sống 1.000 tăng, 500 tăng, ăn uống rất là chật chội, thiếu thốn. Cái sự suy dinh dưỡng là cái vấn đề rất là tự nhiên của người xưa. Thuốc men ít oi nè, phương tiện di chuyển khó khăn nè, gạo cơm thiếu thốn nè. Và chưa phải đời sống chính trị ngày xưa nó có nhiều cái điều kiện dễ dãi cho người xưa đâu. Thưa đại chúng, là có những cái trung tâm tu học, những cái kỳ pháp nạn, người ta đào thải toàn bộ tăng ni không được tu. Và có những cái giai đoạn là chùa chiền bị quỷ phá, tất cả tượng đồng được đem đi đúc tiền làm tiền cả. Và cái pháp nạn nó tràn qua Trung Quốc rất là nhiều lần. Cận đại đó là cái thời 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc. Và để có cái điều kiện học hành, để có cái điều kiện học Phật Pháp, thưa không có dễ dàng. Cho nên các vị nhìn tự thân đời sống các vị thấy là mình được rất là nhiều cái tiện ích để học Phật. Chánh pháp có mặt để mình học nè, điều kiện hoàn cảnh giúp cho mình nè, cơ chế chánh trị nơi đây cũng không có ép buộc các vị, không cho các vị hội họp tu học. Và mình có quyền đọc sách, có quyền nghe kinh, có quyền tọa thiền, có quyền tu tập. Trong bất cứ cái điều kiện nào mình tổ chức được, mình có quyền tổ chức cả. Và cái thuận lợi thêm nữa, thưa đại chúng, là những người Phật tử có đời sống nơi đất nước này, các vị mà bận rộn lắm thì tôi nghĩ tới hôm nay mỗi tuần các vị cũng có được 2 ngày rất là trọn vẹn để tu. Những thập niên về trước á, cộng đồng người Việt có mặt nơi đây thì cực nhọc vô cùng, có khi làm cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Thế nhưng mà những cái lúc gần đây tôi nghĩ là chưa hề có một đời sống của gia đình Phật tử nào mà phải làm nguyên tuần như vậy cả. Tối thiểu thì chúng ta cũng có được ngày thứ bảy và chủ nhật để tu. Đó là mình nói tối thiểu. Nếu mà mình giỏi hơn thì thưa, mỗi chiều sau giờ làm việc về, sắp xếp công việc đâu đấy, ta có luôn rất là nhiều tiếng đồng hồ để tu. Mỗi sáng thức giấc ta đều có một khoảng thời gian để tu. Và chưa nói đến chuyện là trong những cái công việc làm ở sở, có những việc rất là nhàn, nó không có cần vận động cái đầu nhiều lắm. Mình chỉ làm mỗi một việc là theo cái quán tính của tay chân. Thế thì ai cấm ta an trú tâm? Và mình tu niệm Phật, thưa các vị, nó trở ngại ở chỗ là mình ra đường mình niệm Phật rầm rì thiên hạ không ưa. Thế nhưng mà các vị thiền tập thì có ai biết các vị đang làm gì đâu mà ưa với không ưa. Thưa, mình chỉ làm mỗi việc là mọi lúc mình đều mời cái sự nhận biết nó có mặt ngay nơi đời sống của mình, là mình tu, là mình đang thiền, thì ai cấm ta? Và rõ ràng là có chịu tu hay không mà thôi, chứ không hề thiếu cái điều kiện chắc như vậy. Và nhìn lại mình là thấy là mình hơn người xưa rất là nhiều lần. Rồi một điều tuyệt vời hơn nữa, thưa đại chúng, là hình hài ta vẫn còn bình thường, ta đi đứng rất là an ổn, chưa cần có hai người dìu hai bên mới đi. Thế thì có cái củ báo này là quý nhất trong đời đi tu rồi. Hơi thở đi vào đi ra còn bình thường. Thưa các vị, hãy tranh thủ từng hơi thở để sống cho được với đạo. Mình đừng nghĩ là đợi đến lúc rảnh rang mọi việc rồi mình mới tu. Thưa, cái ngày rảnh rang nó không bao giờ đến. Một là ta tu ngay bây giờ, hai là mình luyện cuộc đời mình cho nó nổi trôi theo dòng chảy thế nhân thôi, chứ không có cái chuyện là sẽ có một lúc ta tu được, không có đâu. Ngay bây giờ phải tu, chứ không có nói một lúc sau gì cả. Và cái yêu cầu sự tu tập, thưa các vị, không có gì mà ghê gớm cả. Chỉ mỗi một việc là mình làm thế nào sống được với cái nhận biết. Có nghĩa là các vị sống được như thế thì các vị luôn an trú ngay tâm Phật bất động của các vị, an trú ngay cái tự thể vô sinh, ngay trạng thái niết bàn, ngay nơi cái pháp thân của Đức A Di Đà. Thế thôi. Đó là mình chia sẻ đôi điều về nhìn lại mình để thấy mình hơn người xưa rất là nhiều cái điều kiện để tu tập. Và cuối cùng, thưa các vị, để tổng kết cái phần này mình chia sẻ thêm nữa để các vị để các vị có thể ứng dụng được. Đó là những cái bước hành trì của người thực tâm tu. Điều thứ hai, những cái bước hành trì. Bước thứ nhất, thưa là mình học và thực tập không sao lãng. Bước thứ hai là tự tạo cho mình cái môi trường tu tập. Thưa đại chúng là không có cái gì hạnh phúc bằng được học cả. Tôi không biết là các vị tâm thức các vị thế nào, nhưng mà tôi có một cái điều rất là kỳ lạ, cũng xin nói thật là tôi thấy ai học tôi rất là vui nha. Ở Việt Nam mỗi chiều tôi đi đón mấy đứa điệu ở chùa mình nuôi nó đi học á, nó còn học phổ thông á. Có khi mấy chú nó dành, nó nói tôi thầy trời mưa mà thầy đi đón tội nghiệp vậy. Cái mình cười nó thầy thích vậy đó con. Cái mình đi đến những cái trường các em học đồng phục đó, mình đậu xe Honda ở ngoài mình đợi. Cái từ bên trong nó đi ra, cái mình kêu lên đây con, 20 đứa nó ngồi sau lưng nó ôm mình, cái mình chạy về. Và thưa các vị, không có gì hạnh phúc bằng mình nhìn thấy học trò nó đi từng đàn lũ lượt, đồng phục, áo trắng, quần xanh nó đi, mình rất là thích. Và những cái cô chú mình nuôi ở Việt Nam tới bây giờ mà đứa nào nó còn đi học là tự nhiên mình rất là vui à. Mình không nề hà gì về cái chuyện là có bao nhiêu đồng bạc trong túi mình móc ra mình gửi, mình khích lệ, mình cho nó. Tất nhiên không phải là mình nuôi hoàn toàn, lâu lâu cho 5-3 đồng, có chút tình thầy trò thế thôi. Nhưng mà thưa rất là vui. Có những đứa nó học với mình từ những năm hồi còn cơ bản, tới trung cấp, tới đại học, tới tốt nghiệp, cử nhân rồi, mà bây giờ nó còn học. Nó ra trường cách đây 5-7 năm gì đó. Hỏi chứ con học để làm chi? Nó thưa thầy con đâu biết con học để làm chi, mà con thích học mà. Và nó học, nó giỏi hơn mình nhiều. Nó học Sanskrit, nó học tiếng Nhật, nó học tiếng Tàu, nó học cả tiếng Anh nữa. Và lâu lâu tôi chọc, tôi nói chắc mai mốt thầy về thì nhờ con giải giùm thầy á. Nó cười, nó nói thế nhưng mà con đâu đã làm được chi, con chỉ có học thôi. Và mình trở lại, thưa đại chúng là không có cái tuyệt vời nào bằng học cả. Và ngày xưa cách đây lâu lắm mình nói chuyện mong manh cho vui nghe. Cách đây lâu lắm mình có đọc một cái cuốn sách của một người, họ viết về cái nghề thầy giáo. Nó gây ấn tượng rất là lớn cho mình, cho nên mình chọn làm cái nghề thầy giáo cũng phải. Họ nói là trong các nghề, cái nghề thầy giáo là nghề dễ thương nhất. Tại sao nó dễ thương các vị biết không? Mình nói thầy giáo đời thôi chứ không phải ông thầy dạy đạo đâu. Điều thứ nhất là ông thầy giáo là cái người có điều kiện tiếp cận với người trẻ hơn ai hết. Từng thế hệ trẻ nó đến với mình rồi nó đi qua. Và rõ ràng là con người mà muốn tiếp cận được với giới trẻ thì tâm hồn phải trẻ. Cho nên cái điều đầu tiên để làm thầy giáo là tâm hồn không phải trẻ. Không được già. Ông già ông không thể dạy học được. Tâm hồn không phải trẻ trung thôi. Cái điều tuyệt vời thứ hai là không có cái nghề nào đòi hỏi người ta phải nâng cao tri thức của họ lên từng ngày bằng cái nghề dạy học cả. Xã hội, văn hóa, học thuật nó là một bánh xe lăn, chưa bao giờ dừng, dừng là bị đào thải. Và thưa các vị là mình tiếp xúc mỗi một ngày, mỗi một con người là con người mới. Mỗi một đợt học trò nó đến với mình, nó đi ngang qua đều là những đợt mới cả. Anh không thể dừng lại ở cái trình độ tri thức ngần ấy mà anh có thể truyền đạt được. Cho nên anh phải luôn làm mới anh, luôn nâng cao đời sống anh. Anh học, anh dạy nghĩa là anh học. Đó là điều thứ hai, bắt buộc thầy giáo phải như vậy. Cái thứ ba nó cũng rất đẹp là cái phẩm chất của ông thầy giáo, nó không cho phép anh nghỉ giờ nào cả. Anh đi dạy, anh là ông thầy giáo. Trên con đường từ chỗ dạy đi về nhà, anh cũng phải là ông thầy giáo nữa. Chứ nếu anh từ chỗ dạy rời trường, anh ra đi, anh không phải là ông thầy giáo, thì cái niềm kính trọng học trò không có, nó không có học với anh đâu. Sống trong gia đình, cái anh cư xử với vợ con anh, với bè bạn anh, cái anh ăn, cái anh uống ngoài đường phố cũng phải có cái phong cách thầy giáo chứ. Anh không thể ra ngoài cái chợ chầu hởm anh ngồi anh trả giá hàng quán của người ta mà anh dạy học được. Rõ ràng là như vậy thôi. Và thưa rất là nhiều điều nó hay, đó là mình nói chuyện nhân gian thôi. Bây giờ trở lại trong đạo, cái điều mình muốn chia sẻ là điều này. Thưa đại chúng, là ở Mỹ có cái hay là 70 tuổi thích thắng vẫn đi học được. Và không có cái gì tuyệt vời bằng ngần này tuổi ta vẫn còn là người học trò, ta vẫn còn học. Tại vì cứ mỗi một ngày các vị thử nghĩ cái là mình dừng lại, những cái thông tin của đại chúng mình không cập nhật được, cái ngôn ngữ chữ nghĩa của nhân gian nó có một cái tiến trình là sinh rồi chết, mà mình không nắm bắt được thì cái khả năng dùng chữ của mình nó cũng bị đào thải, cũng bị đánh mất. Rồi trong cái quá trình tu, thưa các vị, người xưa cũng thế, ta cũng thế, chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một ngày đọc vào một trang kinh, đọc vào một cuốn sách để kiểm tra cái tiến trình tu của mình, để làm cho đời sống mình tri thức nở hoa. Và mình tu không nghĩa là tu chính mình, mai mốt bằng hữu của chúng ta cần ít nhiều sự chia sẻ của chúng ta, ta có cái cách làm cho cái điều mình trình bày nó sáng sủa, dễ hiểu, để truyền đạt cái điều mình hiểu đến với người. Cho nên học không bao giờ dư là như thế. Không dư đối với chính đời sống người tu, không dư khi các vị làm cái công việc vị tha giúp ích người. Và cái đẹp đẽ của chuyện học ở chỗ là ta học, tâm hồn ta sẽ trẻ lại, chắc như vậy thôi. Thứ hai là đừng bao giờ sao lãng việc thực tập cả. Mỗi một ngày đến với mình, thưa đại chúng, là không có ngày nào lặp lại cả, ngày nào cũng là ngày mới. Ánh nắng luôn mới mỗi ngày, hoàn cảnh nó luôn đổi thay từng ngày, đời sống đổi thân, hình hài của các vị chưa bao giờ dừng. Máu của mình nó luôn lưu như một dòng sông nó trôi chảy. Những cái cảm thọ vui buồn của các vị nó cũng trôi chảy như một dòng sông nó chưa bao giờ dừng. Ý thức của các vị nó cũng miệt mài trôi chảy. Và đời sống tâm linh của ta mỗi một ngày ta phải lau chùi cạo rửa, ta phải làm cho mỗi một ngày của đời sống nó vươn cao lên. Cho nên không hề sao lãng việc thực tập là như vậy. Một là anh tiến, hai là anh đùi, chứ không có chuyện dừng lại ngay nơi đây. Đời sống nó không bao giờ dừng. Thế thì dừng có nghĩa là lui, chứ không phải dừng lại ở ngay đó. Các vị nhớ cho điều như vậy. Và mình tu mà mình dừng có nghĩa là mình bị đào thải, chứ không có nghĩa là dừng lại nơi ấy bao giờ. Cho nên học và thực tập đừng bao giờ sao lãng. Và cái điều cuối cùng để tổng kết cái chương thứ 8 này, đó là xin các vị hãy tự tạo cho mình một cái môi trường tu tập. Cái này không ai cố vấn ai được cả. Gia đình mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Một là ta tạo được cái không gian tu, đó là cái phòng của ta, đó là cái bàn thờ Phật, đó là cái nơi để tọa thiền. Hay là ta tạo cái không gian rộng hơn, đó là cả nhà ta đều có cái không khí tu tập. Còn nếu ta không làm được điều đó thì tối thiểu ta cũng tạo cho mình một cái không gian bên trong lòng mình để tu tập. Thế nào là không gian bên trong lòng để tu tập? Thưa đại chúng, là có những lúc người thân có thể chia sẻ được, cảm thông được cái điều tu tập của ta thì không nói chi. Tuy nhiên có những lúc người xung quanh chưa có thể cảm thông được thì mình phải làm thế nào tạo cho được không gian lòng của ta đủ để cho ta hưởng được cái không gian mênh mông thanh tịnh để tu tập. Cái này thưa các vị là tùy theo cái khả năng thông minh của từng người và cái nhiệt tình tu của các vị, mà các vị làm cho năng lượng tu của các vị nó lan tỏa ra người xung quanh. Và điều này thì thưa, chắc là tôi không có khả năng để chia sẻ những cái kinh nghiệm đó hết cho các vị. Mình mong rằng mỗi một Phật tử đến đây có cái dịp tiếp xúc với kinh Pháp Bảo Đàm đều khởi phát được cái bồ đề tâm rất là mãnh liệt ở bên trong, thì tự thân các vị sẽ biết sắp xếp thế nào đời sống của mình để đừng có phung phí một kiếp trong nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, ngày tháng nó qua rất là nhanh, thoáng cái vèo là hết năm 2007. Và tôi nhìn trong lịch tôi thì mới đầu năm 2008 mà lịch của tôi nó đã đi tới tháng 5, tháng 6 rồi.
họ sắp chương trình sẵn cho mình tới tháng 5, tháng 6 rồi. Và đến tháng 5, tháng 6 có nghĩa là sắp hết năm 2008 như chơi. Và ngày tháng qua nhanh lắm là mình, thưa các vị, mình chưa kịp làm gì cả là mình bỏ mất một đời người. Cho nên xin các vị hãy trân quý từng ngày có mặt trên nhân gian, sống hết sức là nhiệt tình, tu tập, đừng để phí phạm. Và có một câu nói mình nghĩ lặp lại nó cũng không có dư, là đời người nó không dài. Để mình buồn, để mình giận, để mình lo lắng, để mình trách cứ, để mình ganh tị, để mình thù ghét ai đâu. Thưa, những cái đó nó rất là phù du và nó không đáng để cho mình bận tâm đâu. Cái bận tâm nhất của đời sống con người là hãy đầu tư trọn vẹn thân tâm mình, từng tế bào, từng hơi thở của mình cho mỗi việc là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động có mặt hiện giờ. Cái nhận biết sáng ngời hiện giờ, các vị hãy đầu tư hết tất cả năng lượng đời sống mình cho mỗi một việc đó. Tất cả việc khác, thưa, ta làm vì người chung quanh, vì muốn dâng hiến sự có mặt của mình. Nhưng mà cái người thông minh là hãy làm cái điều quan trọng như vậy mới là người thông minh. Bằng không thì mất một hình hài để kiếm lại không có được. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Thấy 4 giờ rồi đó.
Cái lời phân tích của thầy là ngày nay á, các Phật tử chúng con có nhiều điều kiện để mà tu học hơn các ngày xưa. Con suy nghĩ giống như Phật nói là thời mà thời nạp pháp, thành con thấy ngày xưa mà nhất là khi mà Phật còn tại thế thì cái người nào mà có duyên mà gặp Phật một cái tới trên Phật chỉ dạy cho cái mà Phật đồng ý nó hiện lai thì kêu cái là thôi là cải nhân tâm rồi. Và người xưa ta không thấy là tác đạo mà quá dễ dàng, cái ngay cả cái người mình giết người quá nhiều như anh Kulimala mà cũng ngộ đạo rồi, còn một con người ta thấy là chắc là chiếu nó quá nặng nhà vì sao nó nặng quá cho nên khó theo thầy hoài. Dặn mấy cái này hát tối ngày mà ra đường nó lang thang những chuyện mà nó sân si nó khổ vô đề ca cho mình.
Thưa, thực tế là chúng ta có hai cái cách nhìn về đời sống. Đúng như anh Toàn Kiên nói, mình đứng ở cái góc độ nghiệp thức của mình nó dày thì rõ ràng là mình nhìn thấy mình thua người xưa rất là nhiều. Nhưng mà đứng ở góc độ tích cực á, thì thưa các vị, mình hơn người xưa đó. Ví dụ thế này là các vị thấy mình hơn người xưa thôi à. Điều thứ nhất là trong toàn bộ thiền sử ghi cái cơ duyên ngộ đạo của thiền sư, họ không có ghi những cái năm dài của các vị thực tập, cái quá trình tu tập, quá trình mời tâm về an trú ngay nơi thân, quá trình cực nhọc để đi thăm vấn, đi học hỏi. Và có ông ngồi rách 7-8 cái bồ đoàn, mình ngồi chưa rách cái bồ đoàn nào hết đó nha. Rõ ràng như vậy. Thứ hai là có những người họ lặn lội trầy vi tróc vẫy, nhưng mà cái giai đoạn đó thì họ lại không ghi trong thiền sử, họ chỉ ghi một đoạn ngắn ngộ đạo thôi. Cho nên mình thấy là ồ sao ngộ đạo dễ òm ha, vì nạt tiếng cái ngộ đạo, té cái đuổi đau người quá cái ngộ đạo, nói được bài thơ rất là hay. Nhưng mà thật ra không phải vậy, cái quá trình tu họ rất là dài. Và từ cái điều này mình nhận biết rồi mình sẽ không có cái mặc cảm là mình nghiệp chướng hay không nghiệp chướng. Chắc chắn một điều là tâm thức con người muôn đời vẫn thế thôi. Nhưng mà cái điều mình thua thiệt, đúng như anh Toàn Kiên nói đó, là ngày xưa các bậc thiền sư đạt ngộ rất là đông, và cái năng lực giáo hóa của các ngài rất là kỳ vĩ. Các ngài nhìn mình là nhận biết căn cơ tới đâu ngay à. Ví dụ như Đơn Hà Thiên Nhiên tới đảnh lễ Mã Tổ nhìn nói, ngươi không phải đệ tử ta, căn cơ ngươi không phải ở đây đâu, đến thập đầu á. Rõ ràng là các ngài nhìn thấy người bước vô cửa là biết ngay, nghe ho han là biết ngay. Còn chúng ta bây giờ thì tôi cũng phàm phu trai, còn các vị thì cũng phàm phu giống như nhau. Có điều mình hiểu Phật pháp, mình chia sẻ bằng tất cả tấm lòng để cho các vị mở được con đường trái tim các vị ngộ nhập. Cho nên mình thua thiệt người xưa ở chỗ đó là đúng. Nhưng mà về cái lĩnh vực nghiệp thức á, thì chưa chắc ai hơn ai à. người xưa có khi cũng nghiệp chướng cũng đầy chứ không phải chuyện đùa đâu. Và ví dụ như mình đọc vào trong văn học của giới thôi thì các vị thấy điều này rất là rõ. Mình kể một chuyện cho vui thôi là các vị nghe các vị thấy là không khác gì mình cả. Ví dụ như trong những điều chú giải về giới bản á, có ghi một câu chuyện là có một bà sư, xin lỗi mấy ni sư nha, tôi nói cái điều này nó không có đụng chạm gì đâu mà cái này là rất là thật. Có vị ni sư kia, có một cô đệ tử còn trẻ, cổ đi khất thực, thức ăn ngon không à. Cái một hôm cổ đem về thức ăn không có ngon, cái bà nói với tại sao mấy bữa trước mi đem về thức ăn ngon, bữa nay thức ăn không có ngon vậy. Nói dạ thưa thầy, cái chỗ gia đình ông kia ông cúng dường nhưng mà cái tâm của ông không có tốt đâu, còn không dám tới đó xin nữa. Nó mắc gì đâu, cứ tới đó xin cho ta phải có thức ăn ngon mới được thôi. Cái cô đâu dám cãi thầy, cô tới cô xin ăn. Cái một hôm cái ông đó ông xớt bát cho cô ni trẻ xong ấy, cái ông ôm đại cô đó, cô la sùm lên. Cái người ta tới người ta nói là tại sao anh vô lễ vậy, đây là những người tu, nó rõ ràng là cổ chịu tôi mà, tôi cho thức ăn ngon là tôi có dụng ý, và mỗi lần cho tôi liếc cổ rõ ràng là tôi biểu lộ tình cảm bằng cái nhìn của tôi mà cổ ưng ý, cho nên cổ đến hoài, cho nên tôi phải ôm đại thôi. Và một chút chuyện kể để cho chúng ta nhận ra một điều, thưa các vị, tâm thức muôn đời con người không khác gì nhau. Có điều người xưa họ có cái duyên lành hơn ta, đó là cái duyên lành thứ nhất là đời sống ngày xưa có lẽ nó không có đến nỗi phức tạp như bây giờ. Cái đầu của họ nó không có bốc cháy như mình. Cái đầu mình bây giờ thì nó bốc cháy rất là nhiều nỗi để lo âu. Còn người xưa tâm hồn họ thường phá hơn, cái điều đó rất là đúng. Điều thứ hai nữa là có những vị giác ngộ rất là sâu sắc, năng lượng giác ngộ nó bao trùm. Các ngài rất là tuyệt vời trong cái lĩnh vực giáo hóa, biết căn cơ. Cho nên người xưa họ có nhiều điều hơn ta là hơn ở mặt ấy thôi. Nhưng mà một lĩnh vực nào đó thì thưa các vị, ta không thua người xưa đâu. Nói như thế không phải an ủi nhau, nói như thế là cái điều rất là thật mình chia sẻ để các vị đừng có mặc cảm gì cả. Và cái quan trọng còn lại đó là làm thế nào mà mình đốt được trong trái tim mình một cái ngọn lửa đam mê tu nó cháy bừng lên, thay vì để cho cái đầu nó bốc lửa để mồi đèn được, thì mình đốt cái trái tim yêu thương chuyện tu, cái lòng đam mê tu nó bừng lên. Thế thì mình thành công trong một đời thôi. Thưa, mình phải liễu quyết cái chuyện tử sinh trong một đời này thôi, bằng không thì dây dưa hoài mệt lắm rồi. Hỏi nữa hả?
Sáng nay con nghe một cuộc ban mà thầy giải của Thiện Lực ở Texas này.
Dạ.
À, bên đó người ta có tổ chức pháp tu như là 2 ngày. Tụi con ao ước là phải đi có cái chỗ nào đó để thầy dạy. Chứ bây giờ thầy dạy giảng hoài hết rồi, mùa này tới chùa khác thì con theo hoài. Thì giống như là rồi về thì cũng nghe cũng chịu khó lắm. Chuyên cần cũng nghe đi nghe lại nó cũng thấm. Nhưng mà con thấy nó không ăn thua. Phải chi mà thầy dạy là thầy tập rồi. Mình sẽ cầm một bản bút cho mỗi đứa rồi roi ăn trời ngồi. Con nghe ngắn rồi đúng không? Con thấy chắc nó khá hơn rồi.
À, thưa, cái nhu cầu này cũng rất là chính đáng. Có điều thưa các vị là mình không có cái môi trường để làm điều đó. Tại vì như các vị biết thì mình sống như cái nhánh chùm gợi ở trên lộc biển mà thôi. Và mình cũng không có cái ý định là mở đạo tràng tu học gì trên cái quê hương này. Mình nghĩ là đem hết tấm lòng của mình, đem hết sự hiểu biết Phật pháp của mình chia sẻ cùng các Phật tử, rồi các Phật tử thể ngộ được đạo, rồi từ các vị làm thế nào sắp xếp đời sống của các vị để mỗi một người tạo được một cái đạo tràng để tu, đạo tràng ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi nhà của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị thôi. Chứ còn thiết lập một cái nơi chốn như thế thì nó, thưa, nó đòi hỏi rất là nhiều vấn đề. Rồi mình cũng không thể mượn cái nơi nào để tổ chức tu được. Mình ở lộc biển mà mình đi chỗ khác mình tổ chức, nó cũng vô duyên. Rồi rất là khó. Mình đi dạy học lang thang thế này là cả một cái việc gan dạ lắm. Chứ thông thường cái pháp chế của tu viện á, thì sinh hoạt trong nội bộ tu viện. Nhưng mình nghĩ mình sống ở đất Mỹ này không biết có dài hay ngắn, không có nghĩa là mình chết sớm, nhưng mà mình thưa các vị là mình không biết là cái duyên nó đẩy mình sẽ về Việt Nam lúc nào. Do vậy cho nên mình nghĩ hãy sống cho xứng đáng những ngày sống nơi đây, đem hết tấm lòng của mình chia sẻ Phật pháp cùng các vị. Và như anh Toàn Kiên và một số các Phật tử đây biết là có những lúc đạo tràng Huệ Quang này ít người lắm, và có những nơi mình dạy học ban đầu nó chỉ 5-7 người thôi à. Mình cũng phát nguyện trước thập phương Tam Bảo là đem hết tấm lòng của mình chia sẻ Phật pháp với các vị để đền ơn các bậc thầy đã dạy dỗ mình tu thôi, chứ mình chưa hề nghĩ đến cái chuyện là có một cái nơi chốn để thành lập đạo tràng tu học gì cả. Yêu cầu các vị rất là chính đáng, nhưng mình nghĩ cái điều đó nó hơi ngoài khả năng của mình. Đó là cái điều chia sẻ rất là thật. À, thưa chắc dừng ở đây được nữa, hồi hướng thì chắc thôi tôi nói tới 5 giờ luôn thì các vị ngồi bắt đầu. Ta kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở